Lintang là con một ngư dân, Purek là con người trông nom đập nước, Siadan là con một người thợ giảm thuyền và Akiong là con một người nông dân người Hoa. Nếu ví gia đình của Sahara, tôi, Kukai, Chabani, Harun và Maha là sợi dây thừng nghèo đói thì nhà Lintang, Buket, Siadan và Akiong chơi trò nhảy dây. Những khi gió lạnh, đánh bắt nhiều tôm cua sò hến và cạo mủ cao su thì họ ở bên trên sợi dây thừng đó. Thu nhập có khá hơn chúng tôi một ít, nhưng trong suốt mùa mưa kéo dài, họ rơi xuống bên dưới sợi dây thừng nghèo đói ấy và nằm vào số người nghèo nhất trong số những người nghèo sống trên đảo. Thế có nghĩa là, mặc dù chúng tôi đã nghèo đến mức đó rồi, vẫn còn có người thậm chí nghèo hơn chúng tôi, và cô giáo lại muốn dạy học cho chúng tôi nữa. Tôi thật nóng lòng muốn được gặp cô giáo trẻ mà cha tôi đã nói đến. Cảm ơn số phận đã sắp đặt, nhờ vào sự xuất hiện đúng lúc của Harun mà cô giáo nhỏ bé của tôi thầm ngưỡng mộ mới có cơ hội đứng trước lớp và tự giới thiệu về mình vào cái hôm đầu tiên đi học của chúng tôi ấy. Cô hơi lóng ngóng vì đó là ngày đầu tiên cô đứng trên bục giảng. Tên cô là Mus, cô nói giọng tự hào, như thể cô đã đợi cả đời để thốt lên những lời ấy. Cô Mus vừa tốt nghiệp trường SKB, trường dạy nghề dành cho nữ sinh, chỉ tương đương với trường trung học cơ sở. Đó không phải trường sư phạm, mà đúng hơn là trường trang bị cho thiếu nữ những điều cần thiết để trở thành người vợ đảm đang. Ở đấy, họ học nấu nướng, thêu thùa và may vá. Cô Mus quyết tâm khăn gói lên Tanjung Pandan, học tại SKP để có thể lấy được tấm bằng cao hơn cái do trường tiểu học nơi cô sẽ dạy cấp cho. Nhờ tốt nghiệp tại trường SKP mà cô được trao một công việc tại PN, quản lý chính kho thóc, một vị trí đầy hứa hẹn. Thậm chí cô còn được con trai ông chủ một cơ sở kinh doanh cầu hôn nữ kia. Mizat, Aini, Imi và Nurun, những bạn học của cô chẳng thể nào hiểu nổi tại sao cô Mus lại khước từ những cơ hội béo bở ấy. Không như cô Mus, bốn chị kia không chút lăn tăn chộp ngay lấy cơ hội trở thành nhân viên hành chính của PN. Tôi muốn trở thành giáo viên, cô gái 15 tuổi bộc bạch. Cô nói câu đó không phải với vẻ thách thức hay hớn hở, mà bằng giọng điềm đạm và từ tốn. Nhưng bất kỳ ai đang có mặt ở đó, khi nghe cô nói vậy đều biết rằng cô Mus thốt lên những lời từ tận sâu thẳm đáy lòng cô. Và lâu nay hai từ giáo viên đã luôn được cô ấp ủ trong tận trái tim khối óc vì cô ngưỡng mộ nghề dạy học cao quý ấy đến nhường nào. Có một người khổng lồ đang ngủ yên trong lòng cô và chỉ chờ đến khi cô gặp được những học sinh yêu quý của mình là người khổng lồ ấy sẽ choàng tỉnh giấc. Cái quyết tâm sắt đá trở thành giáo viên của cô sau này sẽ khiến cô phải trải qua những gian nan khổ ải không thể tưởng tượng nổi. Chẳng một ai muốn dạy ở trường chúng tôi cả vì không được trả lương. Giáo viên tại một ngôi trường làng nghèo khó, nhất là làng chúng tôi đây, là một nghề không tiền, mà dân làng tôi hay đùa với nhau rằng ai thần kinh có vấn đề mới lao đầu vào chỗ ấy. Thế nhưng cô giáo Mus và thầy hiệu trưởng Hafan đã hoàn thành sứ mệnh của mình một cách tận tụy và đầy trách nhiệm. Họ dạy tất cả các môn học. Sau một ngày vắt kiệt sức ra với bọn học trò, cô giáo Mus còn nhận thêm hàng về may và làm những cái lồng bàn bằng đăng ten. Cô may cho đến quá nửa đêm và ấy là kế sinh nhai của cô. Từ ngày đầu tiên, những trở ngại cứ liên miên xuất hiện cản đường chúng tôi. Những dân làng giễu cợt rằng ngôi trường chúng tôi vô phương cứu vãn và rằng việc học của bọn tôi sẽ đi vào ngõ cụt. Dân sống ở Điền Trang cười nhạo trường chúng tôi bằng cách đọc trạch Muhammadiyat thành Selamadiyat, có nghĩa là cầu Thượng Đế phù hộ cho những học sinh trường đó. Đó là chưa kể đến chuyện cô Mus đã phải khó khăn vất vả đến thế nào trong việc cố vực dậy sự tự tin nơi bọn tôi. Sự tự tin bị nhấn chìm trong cảm giác thấy mình thấp kém trước nét khoe khoang hậm mình của trường PN. Để vượt qua được chuyện này, cô Mus treo tấm bằng SKB trong một cái khung kính lên tường ngay cạnh hình ca sĩ Roma Irama. Thật đã! Khó khăn thường trực của chúng tôi là vấn đề tiền bạc. Thật tệ là ngay cả đến phấn viết, chúng tôi cũng không có đủ tiền mua. Hễ hết phấn thì cô Mus lại đưa cả bọn ra ngoài và dùng mặt đất làm bảng. Nhưng dần dần, thật ngoài sự mong đợi, tất cả những thử thách này đã tôi luyện cô Mus thành một giáo viên trẻ cứng cỏi, có uy tín thực sự là vậy. Hãy cầu nguyện đúng giờ và phần thưởng sẽ đón trở về trước. Cô Mus khuyên chúng tôi vậy. Ấy chẳng phải là câu kinh rút ra từ chương 4 An-Nisa trong Thánh Kinh Koran được hàng trăm nhà thuyết giáo giảng hàng trăm lần ở nhà thờ và rồi lại còn thường xuyên được nhắc đi nhắc lại giữa các thành viên trong cộng đồng Hồi giáo hay sao? Không hiểu sao khi những chữ kia được rót vào tai chúng tôi từ miệng cô giáo Mus, chúng trở nên khác lạ và có sức mạnh hơn rất nhiều, luôn vang vọng trong tâm khảm bọn học trò chúng tôi. Sau này, mỗi khi bị muộn lễ cầu kinh, chúng tôi đứa nào cũng thấy hối hận. Có một bận, Chúng tôi luôn miệng than vãn về mái trường bị dột. Cô Merce chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm lấy một cuốn sách viết bằng tiếng Hà Lan và chỉ cho chúng tôi xem một bức tranh trong đó. Ấy là một căn phòng hẹp với những bức tường cao dày tăm tối và cả những song sắt lầm lì kiên cố. Trông nó rất ngột ngạt và đầy vẻ bạo lực. Đây là Salim Jam Soekarno trong một nhà tù ở Bandung. Ông ấy bị kết án ngồi tù tại đây, nhưng hàng ngày ông ấy vẫn học và đọc sách liên tục. Ông là tổng thống đầu tiên của chúng ta và là một trong những con người lỗi lạc nhất do dân tộc ta sinh ra. Nói đến đây, cô Merce ngừng lại. Chúng tôi thấy bàng hoàng và những lời than vãn im bặt. Từ giây phút ấy trở đi, chúng tôi không bao giờ phàn nàn về điều kiện vật chất ngôi trường nữa. Có lần trời mưa tầm tã, sấm chớp đi đùng hết đợt này đến đợt khác. Trời mưa như chút nước xuống lớp học của chúng tôi. Đứa nào đứa đấy cứ ngồi im ngay tại chỗ, không nhúc nhích một ly. Chúng tôi không muốn cô Merce phải ngưng bài giảng nửa chừng, và cô Merce cũng không muốn ngưng dạy nửa chừng. Chúng tôi ngồi học tay cầm dù. Cô Merce che đầu bằng một tàu lá chuối. Đó là buổi học đáng nhớ nhất trong cả đời tôi. 4 tháng tiếp theo đó, trời mưa không ngớt, nhưng không đứa nào bỏ học lấy một buổi. Không một đứa nào, và cũng không đứa nào mở miệng than phiền nửa lời cũng không. Đối với bọn tôi, cô giáo Merce và thầy hiệu trưởng Hafan đúng là những người yêu nước đích thực mà không hề được tặng thưởng bất kỳ một huy chương danh dự nào. Hai con người ấy vừa là thầy cô giáo, vừa là bạn bè, vừa là những người dẫn dắt tinh thần để chúng tôi luôn đi đúng hướng. Họ dạy học trò làm những ngôi nhà đồ chơi từ cây tre, chỉ cho chúng tôi cách tắm gội sạch sẽ trước buổi cầu kinh, dạy chúng tôi cầu nguyện trước khi đi ngủ, bơm căng lốp xe đạp bị gì, hút chất độc ra khỏi chân nếu bị rắn cắn, và thường xuyên vắt nước cam cho chúng tôi uống. Họ là những anh hùng không được tụng ca, là vị hoàng tử và công chúa hiện thân cho sự tận tâm và là giếng nước kiến thức thanh khiết cho cánh đồng khô hạn bỏ hoang. Các nhà thực vật học thường trồng cây Filicium để mời gọi chim chóc kép về. Những cây này quanh năm xanh tốt, chẳng cần biết tới mùa nào với mùa nào, bọn cát đuôi dài lộng lẫy thường tụ tập về đây. Và trước khi tấn công cây Filicium, những con chim xanh màu lá dễ thương ấy toạt đầu sẽ ngó nghiêng xung quanh từ trên mấy nhánh cây Garnichi cao chót vót đằng sau ngôi trường, thám sát tình hình xem liệu có đối thủ hay kẻ thù nào hay không. Thế rồi vút một cái, lũ chim phạm ăn ấy lao bổ xuống chọc mấy cái mỏ sắc như dao vào đám quả nhỏ xíu của cây Filicium. Trong lúc mổ lấy mổ đẻ chỗ quả ấy, chúng không ngớt lúc lắc cái đầu sang hai bên với vẻ cảnh giác. Bài học đạo đức số 3, nếu bạn rực rỡ và lộng lẫy như một chú chim két, bạn sẽ không thể nào có một cuộc sống bình yên. Sau đó cả bầy sáo đá sẽ kéo nhau đến nhập vào lũ két. Bọn đến sau này ung dung chén quả vì vẻ ngoài của chúng chẳng có gì đáng thu hút cả. Không có kẻ thù ăn thịt lẫn con người, chúng điểm nhiên chén chỗ quả chín mà bọn két trong lúc ăn vội ăn vàng còn để sót lại, rồi cứ thế ị ra khi thấy buồn, ngay cả khi mồm còn đầy thức ăn. Bọn chim nhỏ béo tròn béo trục, bụng no cành quả chín, díu dít chuyển hết cảnh này đến cảnh khác. Chiều đến, một vài con chim chích bông màu xám cho rón rén rà xuống mấy nhánh cây Filicium. Từ tốn và xinh xắn, chúng mổ mấy con sâu đang bỏ trên cây, không vội vã như bọn két, và rồi bay đi cũng lặng lẽ như lúc đến. Hệt bọn chim ấy, ngày của chúng tôi luôn xoay quanh cây Filicium. Cái cây ấy là nhân chứng cho những sự kiện kịch tính xảy ra trong suốt thời kỳ thơ ấu của chúng tôi. Chúng tôi xây những ngôi nhà cây trên mấy cây nhánh. Chúng tôi nấp đằng sau những tán lá khi chơi trò trốn tìm. Trên thân cây, chúng tôi khắc những tuyên thệ tình bạn vĩnh cửu. Dưới gốc cây chẳng chỉ dễ, chúng tôi ngồi thành vòng tròn nghe cô Merce kể chuyện về Robin Hood. Và dưới bóng râm, chúng tôi chơi trò nhảy cừu, diễn kịch, nô giỡn, la hét, hát hò, học bài và cãi vã. Đối với chúng tôi, trường học luôn mang lại nhiều điều mới mẻ. Tôi thường nghe nói trẻ con không thích đi học. Tôi chẳng hiểu lý do tại sao, bởi vì mặc dù trường tôi cũ kỹ thật đấy, nhưng từ ngày đầu tiên đi học, bọn tôi đã thích mê đi rồi. Cô Merce và thầy Hafan đã khiến chúng tôi yêu thích ngôi trường, và hơn thế nữa, mang đến cho chúng tôi niềm đam mê học tập, trau dồi kiến thức. Lúc tan trường, chúng tôi phụng phịu chẳng muốn về nhà. Khi được cô giao về nhà 10 bài tập, chúng tôi đòi 20. Chủ nhật chưa tới, chúng tôi đã nóng lòng chờ đợi thứ hai. Cả tuần đầu tiên, chúng tôi không đụng đến một cuốn sách. Cô Merce và thầy Hafan kể chuyện suốt ngày. Chúng tôi say sưa hàng giờ với những câu chuyện thần kỳ từ những miền đất xa xôi, dạy chúng tôi cách vượt qua thăng trầm cuộc sống và những bài học đạo đức trong nghìn lẻ một đêm. Những câu chuyện đi vào tâm khảm chúng tôi và dạy chúng tôi biết thông cảm sẻ chia với người khác. Thế rồi, Ngày đầu tiên của tuần thứ hai đến, tôi đến trường thật sớm. Tôi nóng lòng muốn gặp cô Mertz và thầy Hắc Phan. Tôi tròn mắt kinh ngạc khi mở cửa lớp, một con bò cái lờ đờ uể oải đang đứng nép vào một góc. Ở góc đối diện, thằng Linh Tang đang điềm nhiên ngồi, nhà nó ở xa nhất, dẫu vậy bao giờ nó cũng là người đến lớp sớm nhất. Vào cái ngày hạnh phúc đó, sau khi tập hát bài Rukun Iman, Sáu Đức Tin, một bài hát tuyệt hay, dù thay vẫn chưa rõ tác giả là ai, cô Mertz dạy chúng tôi các chữ cái A, B, C, D và E. Cả lớp đồng thanh đọc theo cô hết sức hào hứng. Tuần kế tiếp đó, chúng tôi dần dần học 7 chữ cái đầu tiên, từ A đến G.
7 chữ cái một tuần nhé, cô Mertz nói. Vậy trong một tháng, các em sẽ biết hết bảng chữ cái. Tiếp sau đó ta sẽ tập viết.
Tuần thứ ba, tôi vui không thể tưởng vì tôi đã phát hiện thêm những chữ cái mới lạ nữa, như chữ O, Q và V. Tôi chỉ thấy những chữ cái mới ấy xuất hiện rất thường xuyên trong những câu tiếng Indonesia thôi. Sao dân tôi lại chọn dùng những chữ cái mà dân người ta hiếm khi dùng thế không biết? Chỉ là để khiến cuộc sống chúng tôi khó khăn hơn chứ sao nữa. Khi tôi thở dài, trong lúc nghĩ đến chuyện đó, đứng ngồi cạnh tôi giơ tay.
Thưa cô,
nó gọi to giọng hào hứng. Cô Mertz nhìn nó.
Chuyện gì thế Linh Tang? Em muốn nhận tờ đơn hôm nhập học ấy, được không cô? Em muốn để nó.
Cô Mertz cười. Từ từ đã, Linh Tang. Ta chỉ mới học chữ cái thôi mà. Sau này khi lên lớp 2, em sẽ được học viết, rồi em sẽ điền vào mẫu ấy, đâu có muộn. Cái đứa đến từ miền biển đứng lên.
Em muốn điền ngay bây giờ thưa cô. Em đã hứa với cha em thế rồi.
Cả lớp giật mình, cô Mertz ngần ngừ.
Em có thể điền bây giờ được à?
Vâng ạ, thưa cô.
Linh Tang dõng dạc đáp. Mặc dù Linh Tang kiên quyết rằng nó có thể, cô Mertz vẫn không tin lắm. Cô mở ngăn kéo bàn, lấy tờ đơn ra và bước xuống bên Linh Tang. Chúng tôi đứng hết cả dậy và xúm xít quanh nó. Cô Mertz đặt tờ đơn lên bàn trước mặt nó. Linh Tang lấy cây giữ bút sát sau tai, cắn cắn đầu bút rồi bắt đầu viết. Khi cô quan sát những ngón tay gầy guộc cáu gắt của nó cố đi những nét thành hình một chữ cái, tôi thấy cô Mertz sững người lại. Thật chậm nhưng chắc chắn, nó gạch một nét ngang trên chữ T và dấu chấm trên đầu chữ Y trong tên của mình để hoàn thành tờ đơn theo lối chữ thảo cơ đấy. Họ và tên học sinh Linh Tang Samudera Ba Sara. Họ và tên cha mẹ Sibani Maulana Ba Sara. Chúng tôi chỉ có thể trố mắt ra nhìn nó. Linh Tang viết được rồi và nó còn viết tốt nữa là đằng khác. Cô Mertz cũng ngạc nhiên không kém. Cô cứ nhìn chân chân vào Linh Tang như thể nó là một viên ngọc trai sáng lóa trong một con trai miệng đang hé mở. Một lát sau cô thốt lên giọng gần như thầm thì.
Suhanala! Trời đất ơi! Linh Tang! Tạ ơn đấng Allah! Tạ ơn đấng Allah!
Linh Tang đã điền xong tờ đơn và nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nó trao lại cho cô Mertz. Ngày hôm đó chúng tôi thậm chí đi học chưa được tròn một tháng. Nhưng Linh Tang đã có thể hoàn thành được lời hứa đầu tiên của nó, bảo vệ danh dự cho cha mình. Năm tháng trôi qua, bọn tôi lớn dần lên, lúc nào chẳng rõ. Ngôi trường đáng thương của chúng tôi vẫn cũ kỹ như ngày nào, nhưng không vì thế mà sức quyến rũ từ nó giảm đi, trái lại ngày một tăng thêm. Trải qua bao nhiêu thử thách và vất vả, chúng tôi dần thân thiết như anh em một nhà và hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Ziazan, nó là đứa có vóc dáng nhỏ nhất lớp, nhưng ăn thì thôi khỏi nói, không đứa nào ăn nhiều bằng. Nó không bao giờ từ chối đồ ăn, cứ như thể cái mồm của nó chẳng thể nào phân biệt nổi đồ nào ngon, đồ nào dở vậy. Nó tọng tất. Dù vậy, nó vẫn cứ lót chót, chẳng rõ thức ăn biến đi đằng nào chứ. Ngồi cùng bàn với Siaddan là Akion danh giá, hơi bất bình thường. Chỉ Đức Ala mới biết điều gì khiến cha nó. Aliong, một người sùng đạo khổng, đưa đứa con trai duy nhất của mình vào học tại một trường của người theo đạo Hồi. Hẳn là do nhà nó, một gia đình phúc kiến quá nghèo. Tuy nhiên khi trông thấy Akion, bất kỳ ai cũng sẽ hiểu được tại sao nó lại có duyên với ngôi trường này. Nó có vẻ ngoài ma chê quỷ hờn, trông nó giống hệt Frankenstein. Gương mặt nó to đùng trông như một cái hộp, tóc tai thì rủ lên tua tủa như lông nhím. Mắt nó xích ngược lên như hai lưỡi kiếm, còn lông mày thì gần như trụi lùi, mồm hô răng vẩu. Chỉ thoạt nhìn khuôn mặt nó thôi là bất kỳ giáo viên nào cũng sẽ có cảm giác thất vọng não nề khi tưởng tượng phải nhồi hàng mớ kiến thức vào cái đầu có hình dạng như cái hộp nhôm hình vuông đó của nó. Ngạc nhiên thay, cái đầu hộp của Akion nhanh chóng hấp thụ kiến thức. Trông khi hóa ra, cái đứa có vẻ sáng sủa, thân thiện, dễ mến. Đứa ngồi ngay đằng trước nó, luôn cục gạc đầu có vẻ như biết thuốc trong suốt tiết học ấy, thằng Kukai lại chẳng sáng dạ mấy. Kukai hơi xui xẻo, nó bị suy dinh dưỡng trầm trọng lúc còn bé, đến nỗi giờ mắt nó phải chịu hậu quả nặng nề. Mắt nó không thể nhìn đúng hướng được, vậy nên mỗi khi nói, nó nghĩ nó nhìn vào người đang nói cùng nó, nhưng mắt nó lại liếc sang bên trái khoảng 20 độ. Với tất cả những tố chất khác gộp lại, cơ hội tự cho mình là trung tâm, một chút tinh quái cộng với thái độ ta đây biết tuốt, không biết xấu hổ và có khuynh hướng chủ nghĩa dân túy, nó hội tụ đủ mọi yêu cầu cần thiết để trở thành một chính trị gia. Vì lẽ đó, chúng tôi nhất trí bầu nó làm lớp trưởng. Làm lớp trưởng chẳng phải là chuyện chơi, nó phải giữ chúng tôi im lặng, nhưng nó thì không thể ngậm mồm lại được. Một ngày trong giờ đạo đức, Comus trích dẫn lời Khalifa Umakata, một trong những tông đồ của nhà tiên tri Muhammad. Bất kỳ ai được cử làm lãnh đạo mà nhận bất cứ thứ gì ngoài tiền lương thì bị xem là phạm tội lừa đảo. Comus rõ ràng rất bất bình với tình trạng tham nhũng tại đất nước Indonesia này. Và hãy nhớ rằng, những người lãnh đạo sẽ được thưởng phạt công minh ở thế giới bên kia. Cả lớp sửng sốt ngồi im thin thít, nhưng ai cũng thấy thằng Kukai run lẩy bẩy là lớp trưởng. Nó lo lắng về chuyện bị xử phạt ở thế giới bên kia vì những hành động nó đã làm khi còn sống. Đó là chưa kể, nó cũng chẳng hề thật tâm muốn trông chừng chúng tôi mà chỉ làm rất chi miễn cưỡng. Nó không thể cố được nữa. Nó đứng lên và phát biểu hết sức mỉa mai.
Thưa cô phải biết rằng không có gì có thể khiến những đứa con nhà cu ly này ngồi yên được mà. Porek hành động cứ như bệnh nhân tâm thần ấy. Sara và Akion thì đánh nhau suốt. Em lúc nào cũng bị đau đầu. Harun chẳng làm gì cứ ngủ luôn. Còn Ikan, Masia Allah, lệ đấng Allah, thưa cô, hẳn quỷ Satan đã mang nó đến đây hay sao ấy?
Kukai tốt hơn nhiều so với những nhà lãnh đạo khác của Indonesia ấy chứ. Trong khi họ lén nút bôi nhọ thanh danh người khác, Kukai dám nói thẳng vào mặt chúng tôi như thế kia mà.
Em không cố được nữa đâu ạ. Em muốn ta bầu lại lớp trưởng khác.
Nó nói giọng như muốn khóc đến nơi. Hàng mấy năm trời thất vọng chồng chất, giờ như có dịp bùng nổ. Nó gần như thở không ra hơi khi thể hiện nỗi bực dọc trong tiếng nói uất nghẹn. Nó nhìn chằm chằm về phía Comus, nhưng ánh mắt lại đậu xuống tấm áp phích cơn mưa tiền của Roma Irama. Comus sững cả người, trước nay chưa từng có chuyện một học sinh dám đứng lên phản đối thẳng thừng như thế. Cô nghĩ một lát và cố gắng giữ nét mặt bình thường. Cô yêu cầu chúng tôi viết tên lớp trưởng mới trên một mảnh giấy và gấp đôi nó lại.
Theo nguyên tắc dân chủ, các em có quyền bầu cử và sự lựa chọn của các em phải tuyệt đối giữ bí mật.
Kukai cười rạng rỡ, nó tin rằng nó đã được đối xử công bằng và tin chắc rằng sau ngần ấy năm mong mỏi thôi trước lớp trưởng, sự chịu đựng của nó rốt cuộc đã được giải thoát. Chúng tôi gấp đôi mảnh giấy và trao lại cho Comus. Bầu không khí căng thẳng bao trùm suốt thời gian kiểm phiếu. Chúng tôi xôn xao đoán già đoán non, ai sẽ là lớp trưởng của chúng tôi nhỉ? Comus mở tấm phiếu đầu tiên và đọc cái tên bên trong. Borek, cô đọc to. Mặt thằng Borek đỏ bừng, Kukai nhảy loi choi hí ha hí hửng. Chính nó bỏ phiếu cho thằng Borek chứ ai.
Phiếu số 2, cô Comus đọc, Kukai.
Lần này, thằng Borek nhảy cẫng lên và tới lượt thằng Kukai đỏ bừng mặt.
Phiếu số 3, Kukai.
Kukai cười cay đắng.
Phiếu số 4, Kukai.
Phiếu số 5, Kukai. Và cứ thế cho đến phiếu số 9. Kukai như phát điên, nó cáu tiết thằng Borek quá đỗi. Thằng đó người rung lên bần bật vì cố nín cười. Kukai cố gắng chừng chừng nhìn thằng Borek, nhưng ánh mắt nó không chịu nghe lời, cứ đậu xuống thằng Chapani. Chỉ có 9 lá phiếu vì Harun không biết viết, nhưng Comus vẫn tôn trọng quyền lợi chính trị của nó. Cô đưa mắt sang Harun. Harun ngoác mồm cười đồng lã, để lộ mấy cái răng dài vàng khè và hét lên chói tai.
Kukai!
Thằng Kukai rũ người xuống chấp nhận thất bại. Ngồi tít trong góc là hoàng tử của chúng tôi, Chapani. Nó ưa nhìn như một chú chim CNN. Và nó là đứa mang lại may mắn cho bọn tôi. Nó là một đứa hoàn hảo với khuôn mặt điển trai nhất, kiểu con trai mà bọn con gái phải lòng ngay cái nhìn đầu tiên. Tóc nó, quần nó, ria lưng nó, tất nó, đôi giày tinh tươm của nó, tất thảy luôn không một chút vết bẩn và không chê vào đâu được. Người nó cũng tỏa ra mùi dễ chịu, thậm chí áo sơ mi của nó cũng còn đủ cả cúc. Chapani không nói nếu không thấy cần thiết, và khi nó nói, những lời thốt ra được lựa chọn hết sức kỹ lưỡng không chê vào đâu được. Nó là đứa có nhân cách tốt, một công dân trẻ đầy triển vọng, hình mẫu của Dasa Hama Pramuka, một hướng đạo sinh triển vọng. Nó muốn sau này khi lớn lên, sẽ làm giáo viên và dạy học tại những vùng xa xôi hẻo lánh để giúp cải thiện nền giáo dục và điều kiện sống cho cư dân Mã Lai, một khát vọng thật cao quý. mọi thứ trong cuộc sống của Chavani dường như đều chịu ảnh hưởng từ bài hát Waji Belaza, một bài hát về trận chiến chống mùa chữ của tác giả Sutamas. Chavani rất gần gũi với mẹ nó, không đề tài nào đối với nó thú vị hơn những chuyện liên quan đến mẹ nó. Có lẽ bởi vì trong số 6 đứa con, nó là đứa con trai duy nhất. Sahara, đứa con gái duy nhất trong lớp, hệt một con két, cương quyết và thẳng thừng. Rất khó thuyết phục được nó và cũng không dễ gì khiến nó cảm kích. Một tính cách nổi trội nữa của nó là tính chân thật. Nó chẳng nói dối bao giờ, ngay cả khi sắp bước trên một tấm ván mỏng bắc qua biển lửa. Và lúc ấy, chỉ cần nói dối là có thể cứu được mạng, thì nó cũng ngậm chặt miệng, không thèm nói dối. Sahara và Akion luôn đối đầu nhau. Bọn nó đánh nhau rất dữ, rồi làm hòa, rồi lại đánh nhau. Cứ như thể chúng sinh ra là để xung khắc với nhau vậy. Có lần Chapani đang nói về một cuốn sách hay, Tenke Lamnia Kapan Van der Wiki, Tàu chìm Van der Wiki, một tác phẩm văn học huyền thoại của Buia Hamka.
Tao cũng đọc sách đó rồi,
Agikong nói với vẻ ngạo mạn.
Xin lỗi, nhưng tao không để tâm đến nó mấy. Có quá nhiều tên và địa danh, tao thấy khó mà nhớ tất.
Sahara đưa đánh giá cực cao những tác phẩm văn chương đích thực, thấy bị đụng chạm. Nó hách tướng lên.
Masaya Ala, lệ đứng Ala, Agikong, sao mày dám nói về tác phẩm văn chương theo kiểu ấy vậy?
Vậy nếu Buya mà viết một cuốn sách có tên một đứa con trai xấu xa ăn cắp dưa chuột, thì chắc là phù hợp với cái gu văn chương của mày đấy hả? Cả bọn chúng tôi phá lên cười nắc nẻ, thậm chí bỏ lăn ra sàn ôm lấy bụng mà cười. Nhưng mặt khác, Sahara rất ân cần với Harun. Harun cư xử tốt với tất cả mọi người, trầm tính và có nụ cười dễ dãi, hoàn toàn mù tịt chẳng hiểu bài gì giáo. Giờ người ta gọi đó là hội chứng đau. Khi cô mất dậy, Harun ngồi ngay ngắn trật tự với nụ cười thường trực trên môi. Tiết học nào cũng vậy, dù cho chúng tôi học gì đi nữa, Harun cũng giơ tay lên một lần và hỏi một câu giống nhau. Suốt cả năm như vậy, từ năm này đến năm khác.
Thực ngô, khi nào mình được nghỉ lễ Le Baran?
Ngay thôi, Harun, sắp rồi. Cô Mus trả lời nhẹ nhàng hết lần này đến lần khác. Hàng ngàn lần như vậy, quanh năm, hết năm này đến năm khác. Rồi Harun vỗ tay. Trong suốt giờ chơi buổi chiều, Sahara và Harun luôn ngồi cùng nhau bên dưới cây Felicium. Hai đứa nó có chung một sợi dây liên hệ tình cảm độc nhất vô nhị, giống như tình bạn lạ lùng giữa con chuột và con voi vậy. Harun say sưa kể chuyện về con mèo tam thể của cậu, đẻ ba đứa con vào ngày thứ ba của tháng. Sahara ngồi kiên nhẫn lắng nghe, ngay cả khi Harun ngày nào cũng kể độc mỗi chuyện ấy, hết lần này đến lần khác, hàng ngàn lần, quanh năm, hết năm này đến năm khác. Con số 3 quả thực là con số thiêng liêng đối với Harun. Cậu liên hệ mọi thứ với số 3. Cậu xin Comus dạy cho mình viết con số đó. Và sau 3 năm miệt mài, rốt cuộc cậu cũng đã làm được. Tất cả các bìa sách của cậu màu trắng đầy những con số 3 to tướng, đẹp và đầy màu sắc. Cậu bị ma ám bởi con số 3. Cậu thường bứt mấy cái cúc ra khỏi cái áo đang mặc cho đến khi chỉ còn lại 3 cúc. Cậu đeo 3 lớp tất. Cậu có 3 kiểu cặp và trong mỗi cặp, cậu luôn mang theo 3 chai xì dầu, thậm chí cậu có những 3 cái lược chảy đầu. Khi chúng tôi hỏi sao cậu lại thích số 3 đến vậy, cậu suy nghĩ mất một lúc rồi trả lời, có vẻ rất hiểu biết, cứ như trưởng thôn đang khuyên răn dân làng làm điều tốt vậy.
Bạn tôi ơi, cậu nói giọng biết thuốc, Đức Ala thích những con số lẻ mà.
Tôi thử xăm soi khuôn mặt Harun để cố tìm thấy điều gì đang ẩn chứa trong đầu cậu. Cậu nhoẻn miệng cười mỗi khi thấy tôi như vậy, do nhận thức được mình là học sinh lớn tuổi nhất lớp. Nên cậu thường quan tâm đến chúng tôi, như thể chúng tôi là những đứa em trai em gái của cậu vậy. Có nhiều lúc sự quan tâm của cậu khiến chúng tôi rất cảm động. Một lần rất bất ngờ, cậu mang đến trường một cái gói rất to và cho chúng tôi mỗi đứa một củ khoai môn luộc. Đứa nào cũng có một củ, riêng cậu có 3. Cách hành xử của cậu rất người lớn, nhưng thực ra cậu chỉ là một đứa trẻ núp trong vóc dáng người lớn. Đứa con trai thứ 8, hiệp sĩ danh dự của chúng tôi trong bộ áo giáp sáng lóa là Borek. Mới đầu nó chỉ là một học sinh bình thường thôi, cách hành xử của nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng cái cơ duyên nhặt được một cái chai chứa sản phẩm mọc tóc sản xuất ở đâu đó trên bán đảo Ả Rập đã mãi mãi thay đổi cuộc đời nó. Trên cái chai ấy có hình một ông mặc quần dịp đỏ chói, thân hình cao to lực lưỡng và lông lá như con đười ươi. Từ đó trở đi, Borek không quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài việc làm sao cơ bắp của nó phát triển. Nhờ làm việc nặng nhọc và tập luyện thường xuyên, nó đã đạt được ý nguyện và được bạn bè gọi là Samson, một danh hiệu cao quý mà nó rất lấy làm hãnh diện. Chuyện này quả là kỳ cục, nhưng ít nhất
Simpson đã tìm thấy cái tôi của nó lúc còn rất nhỏ tuổi và biết đích xác nó muốn gì sau này. Nó không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu. Nó đã bỏ qua được giai đoạn tìm kiếm bản thân, giai đoạn người ta vẫn còn thiếu tin tưởng vào bản thân cho đến khi trưởng thành hơn. Có những người không bao giờ tìm thấy bản thân mình và cứ thế đi hết cuộc đời như bao người khác, Simpson hơn họ. Nó ám ảnh với việc luyện tập sao cho cơ thể cường tráng và phát rồ lên với hình ảnh một bậc đại trưởng phu. Một ngày, nó dụ dỗ tôi và tôi không cưỡng nổi tò mò. Tôi không hiểu bằng cách nào mà nó biết được bí quyết tập luyện cơ ngực nữa.
Đừng tiết lộ cho đứa nào đấy nhé.
Nó vừa thì thào vừa đưa mắt nhìn xung quanh trông chừng. Nó nắm chặt tay lôi tôi đi và chúng tôi chạy đến bên cái kho bỏ trống đằng sau trường. Nó lôi trong cặp ra một trái banh tennis đã bị trẻ làm đôi.
Nếu mày muốn ngực nở như tao thì đây là bí quyết.
Nó lại thì thào ngay cả khi biết chắc chẳng có bóng dáng đứa nào quanh đây. Tôi nhìn hai nửa trái banh ngạc nhiên và nhủ thầm trong bụng. Hóa ra bí quyết để có cơ thể cường tráng chỉ nằm trong trái banh tennis này đây. Thật là một phát hiện lớn lao.
Cởi áo ra đi,
Simpson ra lệnh. Nó sẽ làm gì mình nhỉ?
Để tao giúp mày thành một người đàn ông đích thực.
Nét mặt nó cho thấy nó không hiểu tại sao mọi người không dùng phương cách này, phương cách để nhanh chóng trở thành người có vóc dáng hoàn hảo. Tôi lưỡng lự, nhưng không có lựa chọn nào khác. Tôi cởi cúc áo.
Nhanh lên nào.
Bất thình lình, thằng Simpson ấn mạnh hai nửa trái banh tennis vào ngực tôi. Tôi bật người ra phía sau và suýt nữa ngã bổ chừng. Nó hành động bất ngờ quá, nên tôi mất thế và vô phương chống đỡ. Lưng tôi áp chặt vào mấy tấm ván gỗ. Tệ hơn nữa là thằng Simpson to lớn hơn tôi rất nhiều và khỏe như một cu ly. Tôi cố vùng ra khỏi nó. Và tôi sực hiểu, Simpson tin rằng hai nửa trái banh tennis có chức năng tương tự như cái vật lạ kỳ gắn tay cầm bằng gỗ và ống giác cao su thường dùng để thông hầm cầu. Trong cái đầu điên khùng của Simpson, nó nghĩ nó có thể dùng hai nửa trái banh tennis để thúc cho cơ ngực nở nang. Còn chưa kịp ý thức được gì, tôi đã bị tra tấn đã đời bằng cái dụng cụ hút ngực làm từ hai nửa trái banh tennis. Tôi cảm thấy cơ thể mình bị hút hết sức sống, tim, gan, phổi, lá lách máu và toàn bộ mọi thứ trong dạ dày nữa. Bởi hai nửa trái banh tennis quái quỷ đó, mắt tôi như thể sắp vọt ra khỏi hai hốc mắt, cổ họng tôi như có bàn tay ai đó bóp chẹt lấy. Tôi không nói ra tiếng được, tôi ra hiệu cho thằng Simpson dừng cái trò đó lại.
Chưa tới giờ mà, mày phải điểm danh và đọc tên cha mẹ xong thì mới có kết quả được.
Điểm danh và đọc tên cha mẹ ư, ôi trời ơi chết tiệt. Điểm danh và đọc tên cha mẹ là một trò ngớ ngẩn của bọn tôi. Trong một khoảng thời gian quy định, phải gọi tên đầy đủ của mọi thành viên trong lớp và cả cha mẹ đứa đó nữa. Chẳng hạn Chabani Isan Jamari Nusirik, con trai của Zainurin Iham Jamari Nusirik. Tôi đã không chịu nổi cái thứ đang rút hết sức sống từ cơ thể tôi, mà nó lại còn bảo tôi gọi tên mấy đứa trong lớp, với lại tên cha mẹ bọn nó nữa. Tên người Mã Lai có ngắn đầu chứ. Simpson không mảy may để tâm đến điều đó. Tôi là một con cá bị mắc kẹt trong lưới. Hơi thở tôi đang cạn dần, sức hút của hai nửa trái banh như những vết chích chết người của cả bầy ong. Cả thân hình tôi như đang rung lên bần bật, hai chân tôi đạp quáng quảng xung quanh trong tuyệt vọng. Cơn đau ấy cứ như thể không bao giờ kết thúc vậy. Rồi bất thình lình, một trong những tấm ván đằng sau lưng tôi rơi xuống và tôi có thể tập trung sức mạnh. Không chần chừ lấy một phút giây nào, tôi dồn hết chỗ sức còn lại trong người, co chân tống một cú như trời giáng vào chính giữa hang nó. Giống như khi võ sĩ quyền Anh Nhật Bản Antonio Inoki tấn công Muhammad Ali bằng một cú ti tiện trong cuộc chạm trán năm 1976. Simpson rú lên và rên rỉ như một con ong bị mắc trong lọ thủy tinh. Tôi thoát ra được vòng kiểm tỏa của nó, chạy biến đi. Phát minh luyện tập thể hình đích thực đó bay vào không trung trước khi từ từ rơi xuống đống rơm. Tôi lén qua lại nhìn trộm thì chàng lực sĩ Hedwin của chúng ta đã đổ nhào, ôm lấy hai chân trước khi ngã bịch xuống đất. Mất mấy ngày, trên ngực tôi hằn hai dấu tròn đỏ bầm không chịu tan, dấu vết của sự ngu ngốc không thể nào tin nổi. Mẹ tôi gạn hỏi về hai cái dấu ấy và tôi muốn bịa ra chuyện gì đó nhưng không được. Trong những bài học đạo đức được học vào mỗi ngày thứ sáu, có bài dạy rằng chúng tôi không được phép nói dối cha mẹ, đặc biệt là mẹ. Tôi buộc phải để lộ sự ngu ngốc của mình ra, mấy ông anh trai và cha cười đến rung cả người lên. Và rồi, lần đầu tiên tôi nghe mẹ tôi nói một mớ lý thuyết phức tạp nào đó về chứng bệnh liên quan đến thần kinh.
Có 44 loại bệnh liên quan đến thần kinh không bình thường.
Bà vừa nói với giọng như thể mình là một chuyên gia về bệnh tâm thần, vừa lấy thuốc lá, lá trầu không và những thứ khác trong chiếc hộp tròn nhỏ, vò cả ngàn ấy thứ thành một cục tròn bé bé
và bắt đầu nhai bòm bẻm. Con số càng nhỏ thì bệnh càng nguy kịch, bà nói, lắc đầu lên.